trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Hỡi Áp-ram, ngươi chớ sợ chi, ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Áp-ram thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho con chi? Con sẽ chết không con? Kẻ nối nghiệp nhà con là Eliezer người đã mất. Áp-ram lại nói rằng: Này, Chúa làm cho con tuyệt tự, một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà con sẽ là người kế nghiệp con. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Áp-ram rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp ngươi. Đoạn Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Áp-ram tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Kính mời Thánh Đồng ngồi. Chắc là chúng ta rất vui và hân hạnh được đón tiếp mục sư nhiệm chức Đỗ Ngọc Hòa đến từ Việt Nam. Và trước khi mục sư dùng lời Chúa để giảng luận, tôi kính mời mục sư vui lòng bước lên đây để tôi có dịp hỏi mục sư vài câu hỏi để Thánh có dịp làm quen. Vì đây là lần đầu tiên mục sư đến với chúng ta. Xin mục sư cho biết gia cảnh của mục sư trước đi.
Thân ái kính chào toàn thể quý tôi tới Chúa, quý con cái Chúa. Tôi là mục sư nhiệm chức Đỗ Ngọc Hòa. Tôi đang là phụ tá của Hội Thánh Tin Lành Gia Định. Và có lẽ tôi cũng không phải là người xa lạ đối với anh thầy Nguyễn Hữu Phúc, bởi vì tôi là em rể của thầy Nguyễn Hữu Phúc. Gia đình tôi thì hầu hết thì sống ở tại Canberra, ở Úc, ở tại đây. Và trong mùa xuân này, tôi có cơ hội để đến thăm gia đình. Và đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến Úc. Cảm ơn Chúa về tất cả mọi điều đó.
Gia cảnh vợ con như thế nào, cháu chắc làm sao?
Tôi có một vợ và hai đứa con gái, một đứa thì 10 tuổi, một đứa là 12 tuổi và đang ở tại Úc. Hai đứa nhỏ thì đang ở Canberra với ông nội, và vợ tôi thì cũng có mặt ở tại đây cùng nhóm với Hội Thánh Chúa.
Rồi, bây giờ xin mời bà đứng, vui lòng đứng lên cho Hội Thánh biết nè.
Dạ, phía bên đây.
Đây, đứng bên này. Rồi. Xin mục sư cho biết lý do nào mục sư bước vào chức vụ mục sư, bước vào chức vụ hầu của Chúa trong thời giờ.
Thực ra thì không phải là tôi chọn chức vụ này, nhưng mà Chúa chọn tôi. Trước đây thì tôi đã từng học 9 khóa Thánh Kinh tiểu học đường ở tại Sài Gòn, và tôi cũng có một cái ước nguyện, có một lời hứa với Chúa rằng tôi sẽ dâng mình hầu vị Chúa. Nhưng trong cái bối cảnh lúc bấy giờ thì việc học lời Chúa để trở nên một đầy tớ Chúa nó đã bị đóng cửa, bởi vì trường thần học ở Nha Trang nó không còn hoạt động nữa. Và sau đó thì tôi tiếp tục công việc học của mình và tôi trở thành một kiến trúc sư. Tôi đã làm việc được 7 năm, và sau đó thì khi mà Viện Thánh Kinh Thần Học được mở cửa thì đó là lúc mà tôi được Chúa cáo trách, tôi được Chúa nhắc nhở, khích lệ, thôi thúc, và tôi thật sự để bước vào trong chức vụ hầu vị Chúa, hoàn thành lời hứa nguyện của tôi ở trước mặt Chúa. Và đó cũng là một cái ước mơ của tôi trong sự theo Chúa và dâng cuộc đời mình một cách trọn thời gian để phục vụ Chúa.
Câu hỏi cuối cùng, từ khi bước vào chức vụ hầu vị Chúa trọn thời gian cho đến ngày hôm nay, mục sư học được bài học nào trong chức vụ của mục sư? Học nào mới là đặc biệt nhất đó?
Thật ra thì khi mà từ bỏ nghề nghiệp, từ bỏ công việc để bước vào trong một chức vụ phục vụ Chúa trọn thời gian thì đó là một thách thức rất lớn, mà tôi nghĩ rằng mỗi người khi chọn con đường này đều phải trải qua. Và trong con đường đó thì có quá nhiều những bài học mà tôi đã nhận được, quá nhiều những ơn phước mà tôi cũng đã nhận từ nơi Chúa ban cho. Nhưng một trong những bài học lớn nhất mà tôi có thể trải nghiệm đó là bước đi bởi đức tin. Những ngày mà bước đi với Chúa và hầu vị Chúa với một gia đình ở tại Việt Nam, một vợ, hai con như thế, mà vẫn có thể hầu vì Chúa, vẫn có thể đứng vững cho đến giờ phút này, tôi nghĩ rằng đó là ơn Chúa ban cho, không phải là điều dễ dàng. Và đó là điều mà tôi cảm ơn Chúa vô cùng trong sự ban phước của Chúa trên chức vụ của tôi. Xin cảm ơn quý Hòa Thánh. Xin trân trọng kính chào Mục sư Quản nhiệm, quý đại tớ Chúa cùng toàn thể quý con cái Chúa. Cảm ơn Chúa bởi vì cơ hội rất tốt lành Chúa đã ban cho để chúng ta có mặt với nhau trong buổi sáng hôm nay trong sự thờ phượng Chúa. Một năm cũ âm lịch đã trôi qua và chúng ta đang ở trong ngày đầu tiên của năm mới âm lịch. Và tôi tin rằng đây là một thời điểm mà nhiều người trong chúng ta sẽ có những lời cầu mong, có những sự ước nguyện cho đời sống của chính mình. Nhưng một trong những điều mà chúng ta thường ao ước, cầu chúc cho nhau nhất ở trong những ngày đầu năm mới như thế này, đó chính là sự bình an, sự thỏa lòng. Một năm mới bình an, đó là lời chúc chúng ta vẫn thường chúc cho nhau và chúng ta cầu xin những điều đó sẽ được thỏa đáp trên đời sống của chúng ta. Một trong những điều mong mỏi nhất ở cuộc đời chúng ta khi sống ở trong cuộc đời này đó là xin cho tôi hai chữ bình an. Bình an đó là một nhu cầu rất thỏa đáng và đó là điều chúng ta luôn ao ước có ở trong cuộc đời chúng ta, đặc biệt trong những ngày đầu năm mới như thế này. Nhưng tôi có thể nói rằng chúng ta mơ thì cứ mơ, ước thì cứ ước, nhưng mà thực tế cuộc sống sẽ không bao giờ thay đổi, nghĩa là những sự lo lắng, những sự bồn chồn, những sự khắc khoải, đó là điều mà chúng ta luôn phải trải qua ở trong cuộc đời của chính mình. Ngay trong giờ phút này, tại thời điểm mà chúng ta đang đón năm mới ở tại đây và khi chúng ta đang ngồi ở trong nhà của Chúa, tôi tin rằng mỗi chúng ta ở đây cũng đang có những sự khắc khoải ở trong đời sống chúng ta. Chúng ta vẫn đang có những sự lo toan, chúng ta đang có những sự sợ hãi nào đó, nó đang xâm chiếm ở trong tâm hồn của chính mình. Và nếu chúng ta đang ở trong một tình cảnh như thế, thì tôi có thể nói với Hội Thánh rằng điều đó không phải là một điều xa lạ, một điều bất thường ở trong cuộc đời chúng ta. Bởi vì mỗi người khi sống trong cuộc đời này đều sẽ phải trải qua những nỗi lo sợ như thế. Phân đoạn Thánh Kinh mà chúng ta vừa nghe đọc qua nói về một nhân vật rất đặc biệt ở trong Kinh Thánh. Một người vốn được gọi là một anh hùng đức tin, một người mà nhiều người trong Cơ Đốc giáo chúng ta vẫn gọi là một ông tổ của đức tin. Nhưng một nhân vật như thế cũng đã có những lúc phải trải qua những sự lo sợ ở trong cuộc đời của mình. Cái phân đoạn Thánh Kinh mà chúng ta đang suy gẫm ở tại đây, nó bắt đầu bằng một cụm từ nói rất ý nghĩa, đó là sau các việc đó. Sau các việc đó, đây là một cụm từ nói rất ý nghĩa và cũng rất quen thuộc ở trong thể văn thuật truyện của Thánh Kinh. Nó là một sự giới thiệu sau một sự kết thúc, một giai đoạn, một sự kiện, một biến cố đã xảy ra trong quá khứ và bây giờ sẽ là một sự chuyển sang một giai đoạn mới, một thời khắc mới, một trang mới trong cuộc đời. Và rất đặc biệt khi chúng ta thấy rằng tại chính thời điểm đó là thời điểm mà Abraham lại có những sự lo sợ ở trong cuộc đời của ông. Tại chính giây phút mà ông ao ước rằng sự bình an, sự vui thỏa sẽ đến ở trong cuộc đời của mình, thì đó lại là giây phút mà Abraham có những sự lo sợ. Và câu hỏi chúng ta đặt ra để suy gẫm trong buổi sáng hôm nay, tại sao một con người như Abraham, một tộc trưởng mạnh mẽ, giàu có, một anh hùng của đức tin, lại có những giây phút phải sợ hãi ở trong cuộc đời của mình? Và điểm đặc biệt hơn mà chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa để suy gẫm, đó là trong tất cả những nan đề như thế, cách mà Abraham có thể đối diện và vượt qua sự bất an trong cuộc đời của mình, đó là điều gì? Đây là hai điểm căn bản quan trọng mà chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa để cùng suy gẫm trong phân đoạn Thánh Kinh mà chúng ta vừa đọc qua. Điều thứ nhất mà chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa để cùng suy gẫm với nhau, đó là những nỗi lo sợ ở trong đời sống của Abraham khi xưa và của chúng ta ngày hôm nay. Có thể nói rằng sợ đó là một cảm xúc rất tự nhiên, rất bình thường của mỗi người khi sống ở trong cuộc đời này. Ai trong chúng ta cũng có những lúc phải lo sợ về một điều gì đó.
Có người thì sợ ma, có người thì sợ nhện, có người sợ chó, có người sợ bóng đêm, có người thì sợ độ cao, cũng có người sợ vợ. Và có nhiều người thì họ lại có những nỗi sợ rất là vu vơ ở trong cuộc đời của mình. Nếu mai anh chết em có buồn không? Có những nỗi lo sợ như thế, nó vẫn có thể đến ở trong cuộc đời của nhiều người trong chúng ta ở tại đây. Nhưng sẽ có những nỗi sợ mà nó là những nỗi sợ rất kinh khủng, rất lớn, và nó ập đến trong cuộc đời chúng ta trong giây lát, và nó đem đến một sự tác động rất lâu dài trong cuộc đời chúng ta. Và đó chính là nỗi sợ mà Kinh Thánh nói đến ở tại đây. Ở trong nguyên văn, cái động từ sợ mà Chúa phán với Abraham ở trong đoạn 15 câu thứ nhất, nó là một nỗi sợ kinh khủng, bàng hoàng, rụng rời mà Abraham đang trải qua ở trong cuộc đời của mình. Tại sao Abraham lại lo sợ? Thật ra có nhiều lý do mà nhiều người có thể nêu ra ở tại đây. Nhưng khi chúng ta dựa vào trong phân đoạn Thánh Kinh mà chúng ta đang suy gẫm, chúng ta sẽ thấy rằng có hai nỗi lo sợ căn bản, cốt lõi, và chính những điều đó đã khiến cho Abraham phải có những sự bối rối, những sự khắc khoải, những sự lo âu ở trong cuộc đời của mình. Có hai điều chúng ta có thể nói với nhau ở tại đây. Lý do thứ nhất vì sao Abraham lo sợ, đó là bởi vì khi ông nhìn ra những điều ở xung quanh mình, hoàn cảnh ở xung quanh mình, thì ông nhìn thấy có những mối đe dọa nó có thể ập đến ở trong đời sống của ông. Sự lo sợ nó sẽ đến trong đời sống của Abraham khi ông nhìn ra thế giới bên ngoài và nhìn thấy có biết bao nhiêu những nguy cơ, những mối đe dọa nó có thể ập đến ở trong đời sống của Abraham. Trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 1, chúng ta thấy rằng Kinh Thánh bắt đầu bằng cụm từ nói đó là sau các việc đó. Sau các việc đó là sau các việc gì, thưa quý hội thánh? Nếu chúng ta xem trong phần thượng văn của Sáng Thế Ký đoạn thứ 14, chúng ta sẽ thấy rằng Thánh Kinh đã kỹ thuật một trong những chiến công rất lừng lẫy của Abraham khi ông đã cùng với các gia nhân của mình giải cứu Lót và cả gia đình của Lót khỏi sự tấn công của bốn vị vua Đông Phương. Abraham và Lót đã từng sống chung với nhau, nhưng Lót đã tách rời khỏi Abraham và ông đã đến sống ở tại xứ Sodom. Và tại xứ Sodom đó, một lần kia liên minh của bốn vua Đông Phương đã tấn công vào và đã cướp đi tất cả những tài sản của những con người tại đó. Họ bắt đi cả Lót và vợ con của Lót cùng những người theo Lót. Khi Abraham ông hay được tin đó, Kinh Thánh nói rằng ông đã triệu tập 318 gia nhân ở trong nhà của mình và trong ban đêm đã tập kích tấn công vào trại quân của kẻ thù, và nhờ đó có thể cứu được Lót, gia đình Lót và nhiều người khác nữa. Có thể nói rằng hành động anh hùng của Abraham tại đây là điều Abraham cần phải làm, bởi vì đó là tình máu mủ, tình cốt nhục không thể bỏ được. Nhưng chính hành động anh hùng của Abraham trong bối cảnh này đã khiến cho Abraham rơi vào trong một tình thế vô cùng nguy hiểm. Chúng ta nên nhớ rằng việc Abraham có thể thắng được bốn vị vua của Đông Phương không phải bởi vì Abraham có một lực lượng mạnh mẽ, một đội quân đông đảo có thể lấn áp được kẻ thù. Nhưng mà ở đây, yếu tố bất ngờ trong sự tấn công của Abraham trong ban đêm, nó đã đưa đến một chiến thắng rất là lừng lẫy. Nhưng bây giờ khi Abraham ngồi lại và nghĩ lại về tất cả những gì đã xảy ra, và đó là lúc mà ông bắt đầu lo sợ cho chính mình và những người thân ở xung quanh mình. Nếu như bốn vị vua Đông Phương đó họ liên minh lại với nhau và họ cùng đồng loạt để tấn công vào trong Abraham, Abraham chắc chắn sẽ thất bại, bởi vì lực lượng ông quá ít ỏi, quá mỏng và không đủ sức để đối diện với kẻ thù. Chúng ta cũng nên nhớ trong bối cảnh phân đoạn Thánh Kinh này, Abraham đang sống ở tại một nơi mà không phải là quê hương thật của chính mình. Abraham vẫn đang là một khách lạ ở xứ người. Và nhiều năm đã trôi qua, Abraham vẫn chưa phải là sở hữu chủ thật sự một vùng đất nào ở tại xứ Canaan cả. và xung quanh của Abraham luôn là những kẻ thù dòm ngó vào trong những của cải rất nhiều của Abraham, và họ có thể tấn công vào trong Abraham bất cứ lúc nào. Điều tệ hại hơn mà chúng ta có thể thấy ở tại đây đó là lúc này Abraham vẫn đang sống ở trong các lều trại rất là tạm bợ, rất là mỏng manh. Ông không có những thành quách để bảo vệ mình. Và vì vậy một sự tấn công bất ngờ của kẻ thù nó sẽ đưa gia đình của Abraham vào trong thảm họa. Và đây chính là một trong những nỗi lo sợ rất lớn của Abraham. Và chính Chúa Ngài đã phải đến cùng Abraham và nói với Abraham rằng: ngươi chớ sợ chi. Tôi tin rằng ở trong cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta nhìn ra thế giới ở bên ngoài, khi chúng ta nhìn gì những điều đang xảy ra ở xung quanh chúng ta cũng sẽ rơi vào trong một sự lo sợ giống như Abraham. Chúng ta đã trải qua năm 2019, và ngay tại một nơi mà tôi có thể nói rằng đó là một thiên đường của nhiều người Việt Nam trước kia và cả hiện nay, có thể liều mình vượt biên để có thể sang đây sinh sống, có thể bỏ một số tiền rất lớn để có thể định cư ở một đất nước gọi là thiên đường ở trên đất này. Nhưng ngay tại nơi Úc chúng ta thấy rằng vẫn có sự bất ổn. Và năm 2019, đặc biệt trong những tuần vừa qua, chúng ta có thể thấy được sự bất ổn đó qua những thiên tai, qua những nạn cháy rừng, và khiến cho nhiều người phải lo sợ. Nước Úc là như thế, ở Việt Nam thì lại càng tệ hơn. Ở Việt Nam đang phải đối diện với rất nhiều những sự bất ổn về chính trị, bất ổn về giáo dục, bất ổn về kinh tế, bất ổn về giao thông, và thậm chí ngay cả những lương thực mà người ta ăn mỗi ngày, người ta cũng lo sợ bởi vì sợ hóa chất ở trong đó. Trước kia khi mà ra chợ để mua rau về ăn, người ta phải lựa những bó rau nào mà nó tươi xanh và không có sâu ăn ở trên đó đem về ăn. Nhưng bây giờ ở người Việt Nam khi họ đi chợ, họ không mua rau mà nó tươi xanh, mà họ mua rau mà có sâu ăn ở trên đó. Quý Hội Thánh có biết tại sao không? Sâu ăn được, mình ăn được. Mà sâu mà nó không dám ăn thì mình cũng đừng có ăn, ăn vô là chết. Nó rơi vào trong những cái thảm họa như thế. Và gần đây chúng ta lại thấy có vấn đề về một cái dịch viêm phổi corona nó đang xảy ra ở Trung Quốc, và nó đã lấn vào trong đời sống của người Việt Nam, và nó để lại cho con người chúng ta có những di chứng, có những cái điều rất sợ hãi khi chúng ta đối diện với tất cả những điều đó. Sau tất cả những việc đó, với những gì chúng ta chứng kiến xảy ra ở xung quanh mình, có bao nhiêu người trong chúng ta có thể tự tin và nghĩ rằng trong một năm mới này tôi sẽ có thể sống hoàn toàn bình an, không lo sợ gì cả. Người ta nói rằng họa vô đơn chí, nghĩa là những tai họa nó đến trong cuộc đời chúng ta, nó không phải chỉ đến một lần, nó có thể đến lần thứ hai và trong nhiều lần khác nữa. Nó đã xảy ra ở trong quá khứ, và bây giờ chúng ta đang bước vào trong một năm mới 2020, một năm mới Canh Tí âm lịch, và chúng ta có thể tự tin để đối diện với tương lai khi nhìn lại trong quá khứ, khi nhìn lại những điều xảy ra xung quanh mình, và chúng ta tự tin về cuộc sống chúng ta không? Tôi nghĩ rằng rất ít người trong chúng ta có thể tự tin và bình an khi đối diện với tất cả những điều đó. Nhưng đây không phải là tất cả những nỗi lo sợ ở trong đời sống của con người. Abraham lo sợ khi ông nhìn ra thế giới bên ngoài và ông nhìn thấy có những sự bất an, có những sự nguy hiểm, có những mối đe dọa có thể tấn công vào trong đời sống của ông. Và Abraham cũng lo sợ khi ông nhìn vào trong chính bản thân của chính mình và thấy rằng có rất nhiều những ước ao, những nhu cầu, những khắc khoải trong cuộc sống cần được thỏa đáp, nhưng nó lại chưa thành hiện thực ở trong đời sống của Abraham. Và đó chính là cái nỗi sợ thứ hai mà Abraham đang trải qua trong câu chuyện Thánh Kinh này. Nhìn ra bên ngoài, thấy những điều bất an, thấy những sự nguy hiểm có thể tấn công vào trong đời sống. Và khi nhìn vào trong chính bản thân mình, lại thấy có những nhu cầu trong cuộc sống cần được thỏa đáp, nhưng lại chưa được thỏa đáp. Nếu chúng ta xem lại ở trong Sáng Thế Ký đoạn thứ 12, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa đã từng hứa cho Abraham xứ Canaan làm cơ nghiệp. Nhưng trong bối cảnh ở tại đây, những điều đó Abraham vẫn chưa nhận được. Ông chưa có được một vùng đất cho riêng mình. Ông vẫn là một khách lạ sống ở tại một xứ ngoại bang. Điều đặc biệt hơn mà Chúa cũng đã từng hứa cho Abraham, đó là Ngài ban cho ông có một đứa con của lời hứa. Abraham đã từng tin cậy nơi Đức Chúa Trời về lời hứa đó. Nhưng trong bối cảnh ở tại đây, chúng ta lại thấy rằng nỗi tin cậy đó, sự tin cậy đó đang bắt đầu có những sự dao động, đang bắt đầu có những sự lung lay vì những gì mà ông đang chứng kiến ở trong cuộc đời của mình. Chúa đã từng ban cho ông những năm trước đó rằng Chúa sẽ ban cho ông có một đứa con của lời hứa. Nhưng những năm đã qua đi và bây giờ Abraham lại thấy rằng tuổi mình thêm cao, vợ mình tuổi cũng càng thêm cao, nhưng mà sự ước ao đó lại chưa thành hiện thực. Mỗi mùa xuân sang thì ông lại già thêm một tuổi, nhưng mà trong một tuổi đó thì ông lại thấy rằng cái cơ hội để ông có một đứa con của lời hứa, nó lại càng trôi tuột khỏi tầm tay của ông. Và đó là lúc mà Abraham đang có những sự lo sợ ở trong cuộc đời của mình. Ông lo sợ rằng ông sẽ tuyệt tử, ông lo sợ rằng ông sẽ chết mà không có một đứa con nối dõi. Và nếu như điều này xảy ra thì tất cả những lời hứa của Chúa dành ban cho đời sống của Abraham, những lời hứa về cơ nghiệp, những lời hứa về dòng dõi, tất cả sẽ tan tành mây khói. Và đó chính là nỗi lo sợ rất lớn ở trong đời sống của Abraham. Tôi đã từng thấy có nhiều người họ chê trách, họ phê bình, họ chỉ trích Abraham vì ông có sự lo sợ như thế này. Nhưng đối với tôi thì đây lại là những sự lo sợ cần có ở trong đời sống của người tin Chúa. Cái điều rất hay mà chúng ta có thể học ở nơi Abraham trong câu chuyện Thánh Kinh này, đó là ông là người không chỉ thỏa mãn với những điều mình có ở trong hiện tại. Ông không chỉ thỏa mãn với những vật chất thuộc thể mà Chúa ban cho ngay trong hiện tại này, nhưng ông lại có những cái sự khao khát về những ơn phước thuộc linh mà Chúa sẽ ban cho ông ở trong tương lai. Ông không chỉ là con người để thỏa mãn cho những điều gì đó xảy ra cho cuộc đời của chính mình, nhưng ông cũng có những sự băn khoăn, lo lắng, nghĩ về dòng dõi của ông và về nhiều dân tộc khác cũng sẽ nhờ dân tộc ông mà được phước. Abraham là người có những sự lo lắng cho những nhu cầu rất thích đáng ở trong đời sống của chính ông. Và tôi tin rằng đây cũng chính là những điều mà chúng ta cần có những sự khao khát, cần có những sự ước mong cho cuộc đời chúng ta trong một năm mới như thế này. Con người chúng ta được Chúa dựng nên với rất nhiều những nhu cầu cần được thỏa đáp. Chúng ta không phải là một loài vật chỉ cần ăn, cần ngủ, cần một nơi để ở là đủ. Nhưng chúng ta cần có rất nhiều những nhu cầu khác trong đời sống cần được thỏa mãn. Chúng ta cần được yêu thương, chúng ta cần được khỏe mạnh, chúng ta cần được chấp nhận, chúng ta cần được tha thứ, chúng ta cần có người để có thể quan tâm đến chúng ta cần có những sự tăng trưởng lớn lên trong đời sống tâm linh của mình. Nhiều nhu cầu trong đời sống của chúng ta, cả về thuộc thể, cả về tinh thần và cả về thuộc linh, những điều đó cần được thỏa đáp trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng thử hỏi, có bao nhiêu người chúng ta có thể tự tin để nghĩ rằng tất cả những nhu cầu đó sẽ được thỏa đáp ở trong cuộc đời của mình? Người ta vẫn nói rằng đời không như là mơ, mơ thì cứ mơ, nhưng mà thực tế cuộc sống sẽ không bao giờ thay đổi. Vẫn có những điều mà chúng ta vẫn khắc khoải, vẫn luôn mong chờ sẽ đến ở trong đời sống mình, nhưng những điều đó có thể sẽ không bao giờ xảy ra. Ngay trước khi tôi đáp chuyến bay để đến Úc, một con cái Chúa ở tuổi tráng niên, trung niên đã đến với tôi và cũng đã khóc để nói đến sự mong đợi của mình. Cô đã lập gia đình nhiều năm nhưng vẫn chưa có một đứa con. Và mỗi dịp Tết đến lại là lúc mà cô có những cái sự giải nỗi lòng của mình ở trước mặt Chúa. Cô mong ước có một đứa con nhiều năm rồi nhưng vẫn chưa được thỏa đáp. Tôi vẫn có một người bạn có một đứa con tật nguyền 12 năm trời, cầu nguyện cho nó được khỏe mạnh, nhưng 12 năm nó vẫn nằm và như một đứa trẻ còn sơ sinh, một đứa trẻ sống thực vật như vậy, rất khốn khổ cho đứa bé và cả hai vợ chồng. Tôi cũng đã từng thấy có những gia đình họ mong ước có một sự hàn gắn, những sự đổ vỡ trong đời sống hôn nhân, trong đời sống tình cảm của mình. Nhưng mà đến tận bây giờ những điều đó vẫn chưa xảy ra. Luôn luôn có những nhu cầu trong đời sống chúng ta muốn được thỏa đáp, nhưng nó vẫn chưa thành hiện thực. Và chính những điều đó có thể khiến chúng ta trở nên những con người luôn lo lắng, luôn có sự trầm cảm, luôn có sự bất an ở trong cuộc đời của chính mình. Và với tất cả những sự lo toan, những sự bất an, những sự sợ hãi như thế đến trong cuộc đời chúng ta, câu hỏi quan trọng mà chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa để cùng suy gẫm ở trong buổi sáng hôm nay, trong phần cuối cùng, đó là làm sao để chúng ta kinh nghiệm được sự bình an của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Làm sao để chúng ta có thể quăng đi những gánh lo âu ở trong cuộc đời của mình và có thể vui bước trong một năm mới, trong hành trình sắp đến với sự bình an Chúa ban cho mình. Trong lĩnh vực quân sự, người ta có một câu nói khá quen thuộc: biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Nghĩa là muốn có thể chiến thắng được kẻ thù, muốn có thể vượt qua được nan đề thì cần hai điều căn bản: biết đối phương là ai, lớn mạnh như thế nào, và biết được sức lực, khả năng của mình, và nhờ đó có thể dung hòa và tìm đến một cái giải pháp để vượt qua nan đề đó. Đây là một câu chí lý, nhưng tôi nghĩ rằng nó vẫn thiếu một điều rất căn bản, rất quan trọng. Và đó chính là cái yếu tố quyết định để đem đến sự chiến thắng trong đời sống tâm linh của chúng ta, có thể vượt qua những nan đề và kinh nghiệm được sự bình an thật ở trong đời sống. Chúng ta không chỉ biết người, biết hoàn cảnh, chúng ta không chỉ biết chính mình với những giới hạn khả năng của chúng ta, nhưng điều quan trọng hơn mà chúng ta sẽ nói đến với nhau tại đây, đó là chúng ta cần phải biết chính Chúa nữa, phải nhìn lên Chúa và thấy được Chúa là ai, Ngài có thể làm được gì cho đời sống chúng ta. Và chính sự nhận biết đó sẽ giúp chúng ta kinh nghiệm được sự bình an ở trong cuộc đời của chúng ta. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 1, chúng ta sẽ thấy rằng đang khi Abraham đang rất lo sợ về cuộc đời của mình, khi ông nhìn ra hoàn cảnh bên ngoài với những điều nguy hiểm có thể ập đến, khi ông nhìn vào trong bản thân của ông và thấy có những nhu cầu vẫn chưa được thỏa đáp, thì lời Chúa đã đến với Abraham và nói với Abraham điều gì? Ngươi chớ sợ chi. Và tiếp ngay sau đó chúng ta lại thấy rằng Chúa đã phán với Abraham những điều rất tuyệt vời, và những điều đó liên quan đến chính Chúa. Ngài muốn Abraham phải thay đổi tầm nhìn của mình, thay vì nhìn ra hoàn cảnh bên ngoài, thay vì nhìn vào trong chính bản thân mình, bây giờ ông cần phải nhìn lên Chúa và biết Chúa là ai ở trong đời sống của chính ông. Và ở đây chúng ta sẽ thấy rằng có hai điều mà Chúa muốn Abraham cần phải nhận biết về chính Ngài. Và chính những điều đó là những điều khiến cho Abraham có thể kinh nghiệm được sự bình an giữa một thế giới bất an. Điều thứ nhất mà chúng ta có thể thấy tại đây, đó chính là Chúa muốn Abraham nhìn biết Ngài chính là cái thuẫn để che chở, để bảo vệ cho đời sống của Abraham. Ngài chính là một cái thuẫn để che chở, để bảo vệ cho đời sống của Abraham. Có lẽ chúng ta đều biết cái thuẫn hay là một cái khiên, đó là một sự trang bị cần có của một người lính khi ra trận ngày xưa. Họ không chỉ cần có một thanh gươm để có thể thắng hơn kẻ thù, nhưng họ trước nhất cần có một cái khiên để tự bảo vệ mình trước những mũi tên, trước những đòn gươm của kẻ thù nữa. Và đây, ở trong Kinh Thánh, khi Kinh Thánh dùng đến cái hình ảnh của cái thuẫn hay là cái khiên, nó tượng trưng cho sự che chở, sự bảo vệ của chính Chúa trên đời sống của một người. Và điểm rất đặc biệt mà chúng ta sẽ có thể thấy ở trong lời hứa của Chúa ở tại đây. Abraham, ông đang sống ở tại một nơi đất khách quê người. Ông không có được đồn lũy bảo vệ xung quanh ông, và ông đã được Chúa hứa rằng Ngài sẽ là cái thuẫn để che chở, để bảo vệ cho cuộc đời của ông. điều rất hay mà chúng ta có thể học tại đây là gì? Chúa không hề hứa với Abraham rằng Ngài sẽ dẹp tan kẻ thù, Ngài sẽ khiến cho cuộc đời ông không còn những tai họa, những mối hiểm nguy nào trong cuộc đời của ông nữa. Chúa không hề hứa như thế. Nhưng Chúa hứa với Abraham điều gì? Ngài sẽ là cái thuẫn để chở che, để bảo vệ cho cuộc đời ông. Nghĩa là hoàn cảnh bên ngoài giàu như thế nào đi nữa, giàu kẻ thù tấn công vào trong cuộc đời ông, giàu có những phong ba bão tố có thể ập vào trong đời sống của ông, nhưng ông có thể bình an vì có Chúa là cái thuẫn che chở và bảo vệ cho đời sống của chính ông. Và đó là điều mà chúng ta cần học biết khi chúng ta bước vào trong một năm mới. Nhiều người tôi đã từng nghe lời cầu nguyện của họ trong năm mới. Họ cầu nguyện xin Chúa cho mình một năm mới bình an, đừng có bệnh tật gì hết, đừng cho con có một sự rủi ro, một sự tai nạn, đụng xe gì ở ngoài đường. Xin Chúa cho con đời sống nó đầy đủ hết mọi điều. Họ cầu xin sự bình an trong ý nghĩa như thế. Nhưng thật ra chúng ta sẽ thấy rằng những lời cầu xin như thế nó không được đặt ở trên nền tảng của Thánh Kinh. Chúa không hề hứa với chúng ta một cuộc sống an nhàn, thông dong, thoải mái, trời quang mây tạnh và không có sóng gió, không có bão tố, không có hoạn nạn tấn công vào trong cuộc đời chúng ta. Chúa không hề hứa như thế. Nhưng Chúa hứa rằng trong tất cả những điều đó, Ngài sẽ ở cùng bảo vệ và gìn giữ đời sống chúng ta. Và đó chính là lời hứa của Chúa dành cho cuộc đời của những người tin Chúa thuộc về Ngài. Ở đây tôi muốn đi xa hơn trong sự phân tích cái từ liệu Thánh Kinh dùng, đó là cái thuẫn trong câu thứ nhất ở tại đây. Ở trong Thánh Kinh chúng ta sẽ thấy rằng có 6 từ liệu khác nhau để chỉ về cái thuẫn hay là cái khiên. Nó chỉ về nhiều loại thuẫn, nhiều loại khiên khác nhau mà một người lính cần trang bị để bước ra trận tiền. Nhưng cái thuẫn mà Kinh Thánh dùng ở trong câu Thánh Kinh này, đó không phải là một cái đồn lũy để một người có thể núp co ro ở trong đó. Đó cũng không phải là một cái thuẫn thiết là to, cồng kềnh, nặng nề mà một người lính chỉ cần trú ở ngoài sau và chịu đựng và không thể tiến lên ở đằng trước. Nhưng đây, ở trong nguyên quán, cái chữ thuẫn hay là cái chữ khiên ở đây, đó là cái thuẫn nhỏ, vừa sức để một người lính có thể mang ra trận, vừa có thể tấn công, vừa có thể lấn áp kẻ thù, mà vừa có thể tự bảo vệ mình. Và đó chính là cái điều mà Chúa muốn hứa với đời sống của Abraham. Chúa không hứa với Abraham rằng Ngài chỉ ở cùng ông trong những lúc nào có cần. Trong những lúc mà ông cần đến Ngài thì Ngài ở cùng, còn những lúc khác thì Ngài ở xa ông. Ngài không ở gần Abraham theo thời vụ, theo bậc tham như nhiều cách chúng ta có thể thấy ở tại nước Úc này. Nhưng mà ở đây Chúa luôn ở cùng Abraham trong mọi trường hợp. Ông luôn có thể nhờ cậy nơi Chúa, ông luôn có thể nương nhờ Chúa để có thể đối diện với tất cả những nan đề xảy đến ở trong cuộc đời ông. Và điều đặc biệt hơn là ông có thể đối diện với hoàn cảnh, với khó khăn ở trong cuộc đời, với tất cả sự tự tin, với tất cả sự chủ động, chứ không phải là một thái độ run rẩy và lo sợ. Nhiều người họ luôn cầu xin cho mình hai chữ bình an, và vì vậy họ không dám để đối diện với những nan đề. Họ sống yếm thế ở giữa cuộc đời này, họ luôn lo sợ khi làm một điều gì đó, lo sợ để đi đến một nơi nào đó. Và thậm chí có những người mà đi khám bác sĩ họ cũng sợ, sợ khám bác sĩ sẽ lòi ra bệnh. Còn ở nhà thì đừng đi khám bệnh, thì mình coi như mình khỏe, mình bình an, chứ đi khám bệnh là lòi ra bệnh đó. Nhiều người ở Việt Nam đang ở trong tình trạng như thế. Đây không phải là sự bình an mà Chúa hứa ban cho chúng ta. Chúa hứa ban chúng ta một sự bình an chủ động để chúng ta có thể dấn thân, để có thể đối diện với những nan đề xảy đến ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có thể đối diện với nan đề với tất cả sự tự tin, với tất cả sự mạnh mẽ. Bão tố có thể đến ở trong cuộc đời chúng ta. Sẽ có những lúc Chúa sẽ dẹp tan bão tố bên ngoài để chúng ta kinh nghiệm được sự bình an ở trong Chúa. Và cũng có những lúc Chúa sẽ để bão tố vẫn tiếp tục gầm rú ở bên ngoài, nhưng cuộc đời chúng ta vẫn kinh nghiệm được sự bình an ở trong tâm hồn. Bài thánh ca mà ban hát lúc nãy vừa tôn vinh Chúa: có Chúa chở che đời tôi thấy thỏa lòng, dù cho cuộc sống còn có những gian nan, những nguy khốn bên đời. Nhưng mà chúng ta vẫn có sự bình an, sự vui thỏa ở trong cuộc sống. Và qua tất cả những thử thách đó, chúng ta lại càng tạ ơn Chúa nhiều hơn. Chúng ta có sự bình an, một sự bình an để đối diện với nan đề, vì chúng ta biết rằng Chúa luôn ở cùng và chở che đời sống của chúng ta. Điều thứ hai và điều cuối cùng mà chúng ta thấy rằng Chúa cũng đã hứa ban với Abraham trong câu thứ nhất, đó là Ngài là đấng sẽ thỏa đáp những nhu cầu ở trong đời sống của ông. Chúa là phần thưởng rất lớn cho đời sống của Abraham. Chúa là phần thưởng rất lớn cho đời sống của Abraham. Chúa phán với Abraham rằng ta là cái thưởng cho ngươi và ta là phần thưởng rất lớn cho đời sống của ngươi. Ở trong nguyên văn thì cái cụm từ mà chúng ta thấy ở trong câu thứ nhất nó phải được dịch một cách chính xác. Đó là ta đây sẽ là phần thưởng rất lớn cho người. Ta đây sẽ là phần thưởng rất lớn cho người. Ở đây Chúa không hứa với Abraham rằng Ngài là đấng sẽ ban thưởng cho ông khi ông tin cậy Chúa. Nhưng điều rất đặc biệt mà Chúa hứa với Abraham đó là Ngài là đấng sẽ là một phần thưởng rất lớn cho đời sống của Abraham khi ông sống cho Chúa, khi ông đặt trọn niềm tin mình ở nơi Chúa. Khi chúng ta nhìn lại cuộc đời của Abraham, chúng ta sẽ thấy rằng Abraham đã trải qua rất nhiều những sự hy sinh, những sự từ bỏ ở trong cuộc đời mình vì cơ Chúa. Ông đã từng phải rời bỏ quê hương của mình, cơ nghiệp của mình để đi theo tiếng gọi của Chúa, đi mà không biết mình đi đâu. Ông đã từng tin cậy Chúa khi để cho Lót chọn những phần tốt nhất ở trong cuộc đời của mình, những phần đất tốt nhất, và ông chọn đứng về phía Chúa và nhờ Chúa để dẫn dắt cuộc đời ông. Ông đã từng dám để từ bỏ những phần thưởng mà vua Sodom đã từng hứa ban thưởng cho ông, bởi vì ông xác định một điều: ông muốn sẽ trở nên giàu có, nhưng sự giàu có đó là phải đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải sự nhờ cậy nơi vua của ngoại bang. Ông đã từng tin cậy nơi Chúa về lời hứa rằng Chúa sẽ ban cho ông có một đứa con của lời hứa. Ông đã từng tin cậy nơi Chúa về tất cả những điều đó. Và câu hỏi chúng ta đặt ra tại đây đó là khi Abraham đã tin cậy nơi Chúa thì phần thưởng cho đời sống của ông là gì? Chúng ta khi đọc phân đoạn Thánh Kinh này, chúng ta đôi khi sẽ nghĩ rằng Chúa sẽ hứa với Abraham rằng ta sẽ ban cho ngươi đất đai, ta sẽ ban cho ngươi dòng dõi, ta sẽ ban cho ngươi sự giàu có, ta sẽ ban cho ngươi cái quyền lực v.v. Nhưng tất cả những đó không phải là những điều mà Chúa hứa với Abraham trong bối cảnh phân đoạn Kinh Thánh này. Chúa hứa với ông một điều, và với tôi đó là điều quan trọng nhất trong đời sống của người tin Chúa. Chúa hứa rằng Ngài chính là phần thưởng rất lớn cho đời sống của ông. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng điều mà Chúa muốn Abraham cần phải chú ý, tập trung, tìm kiếm ở trong cuộc đời của mình, đó không phải là những điều gì đó ở trong cuộc sống đời tạm này, nhưng đó phải là chính Chúa. Ngài chính là mọi nhu cầu ở trong đời sống của chúng ta. Có Chúa là có tất cả. Phải tìm kiếm Chúa trước khi chúng ta nhắc đến những điều mà chúng ta sẽ nhận được ở trong cuộc đời của chính mình. Một trong những sai lầm của tà giáo phúc âm thịnh vượng đang rất mạnh mẽ ngày hôm nay, đó là họ dạy rằng một người tin Chúa sẽ được giàu có, một người tin Chúa sẽ được mạnh khỏe, một người tin Chúa sẽ có được thành công ở trong cuộc đời này. Và nhìn vào trong tất cả những điều đó sẽ đánh giá được đây có phải là một người thuộc về Chúa hay không. Nhưng thật ra đó là những điều rất sai lầm. Ở tại Việt Nam tôi đã từng được nhiều tín hữu đến và chất vấn tôi về những nan đề đến trong đời sống của họ. Họ chất vấn với tôi rằng tại sao tôi tin Chúa mà tôi khổ, tại sao tôi tin Chúa mà chồng tôi bị ung thư, tại sao tôi tin Chúa mà nhà tôi nghèo, tại sao tôi tin Chúa mà con tôi lại bị bệnh, người thân yêu tôi phải qua đời, v.v. Họ trách móc về tất cả những điều đó. Thật ra đây là những con người họ đang nhìn vào trong những phước thuộc thể của đời này hơn là nơi chính Chúa. Và đó là một sai lầm rất lớn trong nhiều đời sống của con cái Chúa. Xin Chúa cho chúng ta có thể nhận biết một điều rất quan trọng ở trong lời Chúa sáng hôm nay. Điều mà Chúa muốn chúng ta cần phải ước ao, quan tâm, tìm kiếm ở trong cuộc đời mình ngay trong năm mới này không phải là tất cả những gì đó mà chúng ta thèm muốn ở trong cuộc sống tạm bợ, nhưng đó phải là chính Chúa. Điều chúng ta ao ước trong năm mới này không phải là được giàu có hơn, được mạnh khỏe hơn hay là nhiều điều khác nữa. Chúa sẽ ban cho chúng ta những điều đó đi sau. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta được chính Chúa làm cơ nghiệp, làm phần thưởng cho cuộc đời của chúng ta. Mỗi ngày bước đi theo Chúa, chúng ta lại càng gần Chúa hơn. Mỗi ngày chúng ta bước đi theo Chúa, chúng ta lại càng kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Và đó là phần thưởng rất lớn ở trong đời sống của chúng ta. Tôi rất thích cái điều mà vua David, ông đã nói ở trong Thi Thiên thứ 16 câu thứ 2: trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác. Và ngay đó, sau đó trong câu 5 câu 6 của Thi Thiên thứ 16, ông nói rằng Chúa là cơ nghiệp của tôi. Giữa biết bao nhiêu sự lựa chọn ở trong cuộc đời này, người ta chọn tiền tài, người ta chọn danh vọng, người ta chọn của cải, nhưng đời sống chúng ta sẽ là những con người sẽ chọn Chúa ở trong đời sống của chính mình. Một người có thể có tất cả mọi điều ở trong trần gian này, nhưng tôi có thể nói rằng nếu chúng ta mất Chúa, chúng ta mất tất cả. Nhưng nếu chúng ta mất tất cả mọi điều ở trong trần gian này, nhưng vẫn còn có Chúa là cơ nghiệp, là phần thưởng cho cuộc đời chúng ta vẫn còn tất cả. Chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của Lot và hình ảnh của Abraham. Hai người với hai sự lựa chọn khác nhau và hai kết quả cuộc đời cũng hoàn toàn khác nhau. Lot chọn thế gian, chọn thành Sodom, chọn Gomorrah và bỏ Chúa. Lot được nhiều lắm ở trong cuộc đời này, nhưng cuối cùng của Lot được gì thưa quý hội thánh? Ông mất tất cả, mất tài sản, mất vợ, mất con, mất cả danh dự và phẩm giá của một người cha. Chúng ta về đọc Kinh Thánh và chúng ta sẽ thấy điều đó. Nhưng Abraham, ông dám để từ bỏ những điều thuộc về trần gian này, và ông chỉ chọn Chúa làm cơ nghiệp, là phần thưởng cho đời sống của ông. Và cuối cùng ông được gì thưa quý hội thánh? Ông được nhiều lắm, ông được nhiều lắm. Ông được tất cả mọi sự, tôi có thể nói như thế. Ông không chỉ được Chúa ban phước có được quê hương ở trong trần gian này, ông không chỉ được Chúa ban phước cho có những của cải, có những tài sản, trở nên người giàu có vân vân. Nhưng điều quan trọng hơn mà Chúa đã ban cho Abraham đó là một quê hương tốt hơn ở trên trời mà trong Hebrew đoạn thứ 11 có đề cập đến. Chúa không chỉ ban cho Abraham có một đứa con lời hứa như điều ông khát khao, nhưng tiếp tục chúng ta đọc trong Sáng Ký đoạn thứ 15, chúng ta sẽ thấy rằng Chúa đã ban cho Abraham có được dòng dõi đông như sao trên trời. Và đó là một cái phước hạnh quá tuyệt vời mà Chúa dành ban cho Abraham, một người tin Chúa, sống cho Chúa và chọn Chúa làm cơ nghiệp, làm phần thưởng, làm đối tượng cho sự nương dựa cuộc đời của chính mình. Và tôi ước ao rằng đây sẽ là những bài học rất đắt giá cho đời sống của chúng ta trong hành trình một năm mới. Chúa không hứa với chúng ta một năm mới bình an, nghĩa là không có những thách thức, sẽ không có những khó khăn hay là có những hoạn nạn đến trong đời sống. Chúa không hứa Ngài sẽ thỏa đáp tất cả những nhu cầu ở trong đời sống của chúng ta, những điều mà chúng ta tìm kiếm khát khao ở trong đời sống của mình. Nhưng điều mà Chúa hứa với chúng ta, Ngài là cái thuẫn để chở che đời sống chúng ta, và Ngài chính là phần thưởng rất lớn cho cuộc đời chúng ta. Nương dựa nơi Chúa, nhìn nơi chính Chúa, chúng ta sẽ có sự bình an ở trong cuộc đời. Và ước ao đó là điều mà chúng ta sẽ kinh nghiệm ở trong năm mới 2020 và một năm mới âm lịch đang mở ra ở trước mắt chúng ta. Nan đề, thử thách, khủng hoảng, những nhu cầu trong cuộc đời, những điều đó vẫn còn ở trong đời sống. Nhưng vượt lên trên tất cả những điều đó, chúng ta có chính Đức Chúa Trời là đấng sẽ thỏa đáp tất cả mọi điều ở trong đời sống của chúng ta. Ngài ban phước chúng ta một cách dư dật và nương mình ở trong Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được một năm mới bình an như chủ đề chúng ta có trong buổi sáng hôm nay. Nguyện Chúa Ngài ban phước trên đời sống của chúng ta. Amen.